Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình buổi tối ngày 15 tháng 8 năm 2014, phát thanh từ 9 giờ tới 9 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình 30 phút tối nay, phần thời sự nổi bật với sự kiện Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Á Châu đang diễn ra tại Hàn Quốc. Tối nay chương trình còn có phỏng vấn chuyên gia quốc tế về vấn đề Hoa Kỳ nên dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Chương trình sẽ kết thúc với thảo luận bàn tròn về chiến dịch thanh trừng nội bộ đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Vũ Hoàng và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Không nên bổ sung quy định về cách thức người ứng cử tự mình vận động bầu cử là một trong những nội dung của tờ trình dự án luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chiều thứ Năm vừa qua. Theo bản tin trên báo VN Economy, trước ý kiến nên quy định việc người ra ứng cử tự mình vận động và tiếp xúc trực tiếp với cử tri, thì ban soạn thảo dự án luật cho rằng điều này không nên vì bầu cử ở Việt Nam có những đặc thù riêng của nó, phần lớn người ứng cử do cơ quan hay tổ chức giới thiệu. Vì thế, những người này không có điều kiện tự mình vận động bầu cử so với những người tự ra ứng cử. Ban soạn thảo luật còn cho rằng, để bảo đảm sự công bằng khách quan thì chưa nên cho phép tự vận động bầu cử tại Việt Nam, vì hiện tại chỉ có hai hình thức vận động là thông qua hội nghị cử tri do Mặt trận Tổ quốc tổ chức và vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vẫn theo quan điểm này thì cuộc bầu cử vừa qua cho thấy đã có tình trạng người ứng cử sử dụng vật chất nhằm mua chuộc cá nhân hoặc địa phương nơi mình ứng cử, tạo ra sự bất công đối với ứng cử viên khác.
Tai nạn nổ ga tại thành phố Tân Bắc thuộc Đài Loan làm thiệt mạng một em nhỏ và ít nhất 14 người bị thương. Đây là vụ nổ ga mới nhất sau hàng loạt vụ nổ ga rất mạnh tàn phá nhiều nơi ở thành phố Cao Hùng, Mạn Nam hôm 31 tháng 7, khiến 30 người chết. Tai nạn mới nhất này xảy ra sáng sớm ngày hôm nay trong một chung cư 17 tầng tại thành phố Tân Bắc. Kết quả điều tra cho thấy vụ nổ phát xuất từ phòng ngủ chính của căn chung cư này và lửa bốc lên khiến em nhỏ bị chết cháy. Trong lúc bà và cô chị 2 tuổi rưỡi của em bị phỏng nặng, báo Apple Daily phát hành ở Tân Bắc nói rằng sức mạnh của vụ nổ ga khiến nhà cửa bị chấn động như có động đất, tất cả cửa kính của tòa nhà bị bể và văng khắp nơi. Phó thị trưởng Tân Bắc là ông Ho Jo-ji cho báo chí biết một ngày trước đó đã có người trong chung cư này báo cáo về tình trạng có thể khí ga bị rò rỉ mà nếu nhà chức trách phản ứng kịp thời thì đã có thể tránh được vụ nổ ga ngày hôm nay.
Tại Miến Điện, Tổ chức Y khoa Quốc tế Médecins Sans Frontières, tức là Y sĩ Không Biên Giới, hôm nay kêu gọi chính phủ Miến Điện giúp tổ chức hoàn tất sứ mạng y tế tại bang Rakhine do tình trạng sức khỏe của cư dân ở đây đã sút giảm trầm trọng kể từ khi Y sĩ Không Biên Giới bị chính phủ trục xuất khỏi khu vực nghèo nàn thiếu thốn nhất của quốc gia này. Từ tháng 2 năm nay, chính phủ dân sự Miến đột ngột ra lệnh cho tổ chức Médecins Sans Frontières phải lập tức rời khỏi Rakhine sau khi tổ chức này lên tiếng nói rằng họ đang chăm sóc cho những thường dân mà họ tin là những nạn nhân của sự kỳ thị sắc tộc. Khi đó, chính phủ Miến đã bác bỏ là đã có bạo động xảy ra ở Rakhine, cáo buộc tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đã có cái nhìn lệch lạc chỉ vì muốn bênh vực cộng đồng thiểu số theo Hồi giáo ở đây. Theo cố vấn Reshma Adachia của Médecins Sans Frontières, sự ra đi của nhóm y sĩ không biên giới đã hoạt động tại Rakhine và vùng phụ cận 20 năm qua, khiến cho khoảng 500.000 người Hồi giáo nơi này thiếu hẳn sự chăm sóc y tế.
hơn 80 chính trị gia Nhật Bản, trong đó có 3 vị bộ trưởng nội các của Thủ tướng Shinzo Abe, thực hiện nghi thức viếng đền thần đạo Yasukuni vào ngày hôm nay. Đây là hành động thường bị Trung Quốc và Nam Hàn mạnh mẽ phản đối vì cho rằng đền Yasukuni là nơi thờ phượng những tướng lãnh quân phiệt hiếu chiến Nhật đã gây quá nhiều khổ đau tang tóc cho người Trung Hoa và người Triều Tiên trong quá khứ. Thủ tướng Shinzo Abe không có mặt trong đoàn nhưng đã cho người mang phẩm vật đến đền Yasukuni. Ông Shinzo Abe đã đích thân đến viếng đền Yasukuni vào tháng 12 năm ngoái, khiến các quốc gia lân bang lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Khi đó, ngay cả Washington, là đồng minh thân cận nhất của Tokyo, cũng lấy làm thất vọng trước quyết định của Thủ tướng Abe viếng ngôi đền gây tranh cãi này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố Bắc Kinh cực lực phản đối cả hai chuyến viếng thăm từ tháng 12 cũng như ngày hôm nay, kể cả hành động dâng phẩm vật tại Yasukuni mà ông Shinzo Abe gửi đến. Trong lúc Bộ Ngoại giao Nam Hàn bày tỏ trong một văn bản là lãnh đạo Nhật Bản nên từ bỏ thái độ bám víu vào quá khứ sai lầm của họ.
Hà Lan cho biết đã xác định danh tính của 127 nạn nhân trên chuyến bay Malaysia Airlines MH17. Họ đã thông báo thêm tên của 20 nạn nhân cho gia đình. Trong số 20 người nói trên, 15 người là công dân Hà Lan. Quốc tịch của 5 nạn nhân còn lại không được nêu rõ. Truyền thông Hà Lan đưa tin đó vào ngày hôm nay. Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine hôm 17 tháng 7, làm toàn thể 298 người trên phi cơ đều tử nạn. Giới chức phương Tây cáo buộc lực lượng ly khai thân Nga đã bắn rơi máy bay, trong khi Nga chỉ hướng chỉ trích về phía Kiev. Các cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân phải dừng lại một tuần trước do giao tranh ở khu vực máy bay rơi tăng cao. Chính phủ Hà Lan hy vọng sẽ quay lại nơi này khi tình hình được cải thiện. Trong khi đó, Malaysia cho hay thi thể của 16 nạn nhân người Malaysia sẽ được đưa trở về nước ngày 28 tháng 8, và ngày này cũng được tuyên bố là ngày quốc tang. Quốc vương, thủ tướng và giới chức cao cấp Malaysia sẽ tiếp đón những nạn nhân của chuyến bay định mệnh này tại sân bay Kuala Lumpur. Sau đó, quan tài sẽ được chuyển về quê nhà của thân nhân để an táng.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu đang diễn ra tại Hàn Quốc với sự hiện diện của vị lãnh đạo tinh thần của họ là Giáo hoàng Francisco. Gia Minh trình bày thông tin liên quan trong phần sau.
Come here, my friends.
Đây là lần thứ 6 đại diện giới trẻ công giáo tại các nước châu Á tập trung lại để sinh hoạt với nhau. Lần này, địa điểm là ở khu vực giáo phận Daejeon của Hàn Quốc. Thông tin từ ban tổ chức đại hội cho hay, có 4.000 thanh niên công giáo của nước chủ nhà và 2.000 thanh niên đồng đạo từ 23 quốc gia châu Á khác đăng ký tham dự kỳ đại hội từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 8 này. Giáo hội Việt Nam cũng có đại diện đến tham dự do Linh mục Lê Quang Việt, phụ trách mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu. Chủ đề của kỳ đại hội thanh niên công giáo lần thứ 6 ở Daejeon, Hàn Quốc là Giới trẻ Á Châu hãy thức tỉnh, vinh quang của các thánh tự đạo chiếu soi trên các bạn. Hiện nay tại Hàn Quốc có chừng 124.000 di dân Việt, trong số này có những người công giáo. Họ là những công nhân, du học sinh và cô dâu lấy chồng Hàn, đa số đều trong độ tuổi còn trẻ. Vì điều kiện công việc và vấn đề ngôn ngữ, nên hầu hết số này không thể tham gia Đại hội Giới Trẻ cấp quốc gia Hàn Quốc cùng kỳ Đại hội Giới Trẻ châu Á. Tuy nhiên, theo Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đức Hảo, hiện đang phục vụ di dân tại đó, thì các di dân công giáo đều mong muốn được tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ diễn ra vào chiều Chủ nhật, ngày 17 tháng 8. Linh mục Nguyễn Đức Hảo cho biết.
Đương nhiên là họ rất phấn khởi, mặc dù có những người bây giờ sống lưu vong bên này, thì bây giờ họ vẫn gọi điện cho tôi là cho đi tiếp này, đăng ký để đi, vì thấy người anh em họ đi, họ háo có đi, họ là mặc dù họ này, giờ đi ở ngoài cũng được, đứng ngoài xem qua màn hình cũng được, nếu mà xem màn hình ở nhà xem truyền hình cũng được, cùng màn hình cả, Nhưng mà vấn đề là cái bầu khí lễ hội á, nó háo hức, nó chờ đợi cái thánh lễ này, cái dịp này để họ cảm nghiệm được, trải nghiệm được, không được chân thánh lễ trực tiếp với Đức Giáo Hoàng chẳng hạn như vậy thì họ vẫn áo hức được mà trải nghiệm cái bầu khí lễ hội tôn giáo á. Mà cái điều đó nó không thể ra ở quê hương mình. Cái điều đó không thể có ở đây đâu. Mình ở Việt Nam mình có tổ chức, ở Việt Nam có tổ chức các cái lễ hội đại hội giới trẻ cấp giáo phận hoặc là cấp các giáo tỉnh á. Thì đó là vẫn là cái lễ hội của giáo tỉnh thì nói chung là vẫn là ta mà vẫn được địa phương. Cho nên không có cái bầu khí nó bên bằng con đây thì chỉ như ngày hôm nay đi. Thì là biểu bầu có bầu khí của cấp của nhà thuật ra nói là quốc tế á. Đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa màu da, đa sắc tộc á. Nên đó là có, đặc biệt là có cái sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, đó là một cái mà dân ở đây như thế thể đến họ nó hờ hợi. Mặc dù là việc của hàng xóm, nhưng mà họ nói là, có những người họ nói là có cơ hội ngàn năm có một, thì tôi mới đánh đua với họ này. Cái này không phải là ngàn năm có một, 100 năm có một, chứ các anh có thể một ngàn năm đâu. Mà họ nói thì họ mà được ra Việt Nam thì nào sẽ có. Cho nên đây là cơ hội để họ được hưởng, họ nói vậy. Cho nên là có những người gì họ sẵn sàng họ đi. Vì ngay cả bây giờ người Việt Nam á, có tiền, có điều kiện, có tiền, nhưng mà để nhận được cái visa vào Hàn á, mà đến cái vùng mà gọi là bữa hôm sẽ tổ chức lễ bế mạc là Hemi Up trong á, thì được đến đó để hưởng cái gọi là hưởng cái bầu khí lễ hội không á, cũng không nhận được cái visa để đi vào Hàn, mặc dù họ có tiền. Cho nên công nhân bên này thì rõ ràng là họ lại cần vậy thì cơ hội, tại sao họ nói là cơ hội là ở Việt Nam có nhiều người bỏ cả hàng ngàn đô la để sang đây dự cái lễ hội như vậy á, chứ nói là thánh lễ hay lễ hội không á. Mà họ vẫn được, trong lúc mình ở đây xa, cho nên họ muốn đi, họ đi rất nhiều.
Theo Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Đức Hảo, thì tại giáo xứ mà ông phụ trách có chừng 170 người đã đăng ký đi tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự, trong khi ông chỉ có 77 vé để vào bên trong, như vậy số còn lại phải tham dự thánh lễ từ bên ngoài qua màn hình. Xin phép được nhắc lại, vào năm 1991, trong kỳ Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới ở Częstochowa, Ba Lan, đại diện của hơn 30 quốc gia châu Á tham dự Diễn đàn Thanh niên Công giáo Thế giới lần thứ 3 đã bày tỏ mong ước được lập nên những kênh mạng lưới trao đổi khác nhau và tổ chức những hoạt động đặc biệt dành cho giới trẻ tại châu Á. Hai năm sau, một hội nghị tư vấn giới trẻ được tiến hành ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hội nghị đưa ra đề nghị hình thành nhóm làm việc như là một nhánh của Liên đoàn Hội nghị các giám mục Á Châu với nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ từ các vị lãnh đạo cho công việc tăng tiến hợp tác và liên hệ giữa các nhóm thanh niên công giáo từ các giáo xứ khắp châu Á. Năm 1994, một văn phòng giới trẻ được chính thức thành lập. Văn phòng này đã giúp tổ chức một số những hoạt động cho thanh niên công giáo châu Á trong khuôn khổ các kỳ Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới. Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu lần thứ nhất được tổ chức ở Hua Hỉnh, Thái Lan vào năm 1999. Lần thứ hai diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan hai năm sau đó. Kỳ đại hội thứ ba năm 2003 ở Bangalore, Ấn Độ. Lần thứ tư vào năm 2006 ở Hồng Kông. Đến năm 2009 là kỳ Đại hội Giới Trẻ Công giáo Châu Á lần thứ năm ở Philippines. Tháng 8 năm nay, Daejeon, Hàn Quốc là địa điểm của Đại hội Giới Trẻ Công giáo lần thứ 6. Giáo phận Daejeon được chọn vì đây là trung tâm của giáo hội Triều Tiên trong suốt thời kỳ bị bách hại. Đó là nơi sinh ra hai vị linh mục tiên khởi của giáo hội Triều Tiên và cũng là quê hương của hơn 1.000 vị tứ đạo của xứ này. Do đó, hiện nay còn rất nhiều thánh tích và những đền thánh ghi nhớ sự hy sinh và máu của các vị đó đã đổ ra cho niềm tin Thiên Chúa. Giáo phận Daejeon hiện có 300.000 giáo dân với 2 giám mục, 355 linh mục cai quản 13 giáo xứ. Nếu so với giáo phận Vinh của Việt Nam thì Daejeon còn nhỏ hơn vì tại Vinh có chừng nửa triệu tín đồ công giáo La Mã. Ngoài đoàn thanh niên công giáo Việt Nam do linh mục Lê Quang Việt phụ trách dẫn đầu tham dự tại Daejeon, tổng giám mục Bùi Văn Đọc cũng sang Hàn Quốc lần này. Thông tin cho biết, chính Đức Giáo Hoàng Francisco bày tỏ mong muốn được gặp các vị giám mục từ những quốc gia châu Á trong chuyến công du đầu tiên của Ngài đến khu vực này trong cương vị người đứng đầu giáo hội. Tổng giám mục Bùi Văn Đọc lên đường sang Hàn Quốc sau khi tham gia Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 30 diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 8 tại Quảng Trị với các vị khác thuộc giáo hội Việt Nam.
Wake up, ASM News. Shines on you. Wake up, ASM News. The glory of the mind.
Bước sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, mới đây, hôm 7 tháng 8 2014, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Hoa Kỳ CSIS tại thủ đô Washington có phổ biến bài viết về việc Hoa Kỳ cần lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Để có thêm chi tiết về vấn đề này, Vũ Hoàng của Ban Việt ngữ có cuộc phỏng vấn với đồng tác giả là ông Murray Hieberg, nghiên cứu chính trị Đông Nam Á của CSIS. Trước tiên, ông Hieberg cho biết những điểm chính trong bài viết của mình, phần chuyển ngữ do Việt Long trình bày.
Decided to launch a comprehensive partnership after the Vietnamese President Tsang visited Washington.
Kế hoạch này bắt nguồn từ nhiều thứ, nhưng cụ thể là sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hồi tháng 7 năm ngoái, khi hai nước quyết định thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện. Điều này có nghĩa rằng hai quốc gia nhất trí cải thiện quan hệ trên tất cả mọi cấp độ, kể cả những quyết định thảo luận các vấn đề khó khăn. Tôi cho rằng cuối cùng, khi hai nước muốn hoàn toàn bình thường hóa các mối quan hệ, thì việc dỡ bỏ một số lệnh cấm trong những lĩnh vực như an ninh hàng hải, radar hay những lĩnh vực tương tự có thể sẽ có lợi cho Việt Nam và cũng giúp Hoa Kỳ trước những quan ngại về sự lấn lướt của Trung Quốc ngày càng tăng trên Biển Đông.
Vâng, thưa ông, với việc ông Ted Osius vừa được đề cử trở thành tân đại sứ Hoa Kỳ đến Việt Nam, thì ông nghĩ rằng ông Ted Osius có trở thành một cái nhân tố thúc đẩy cho tiến trình dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương từ Mỹ không ạ?
Well, I mean, when he had his confirmation hearing about 2 months ago, the issue was raised. I believe it was by Senator John McCain.
Khi ông Ted Osius được đề cử 2 tháng trước đây, tôi nghĩ rằng vấn đề này đã được nêu lên có lẽ là từ thượng nghị sĩ John McCain. Họ đã thảo luận và dường như là thượng nghị sĩ John McCain đã ủng hộ ý kiến đó. Và rồi tuần trước, phía Hoa Kỳ đã cử phái đoàn quốc hội tới Việt Nam, trong đó có thượng nghị sĩ McCain. Và như tôi được biết thì đã có những trao đổi cho thấy phía đại biểu quốc hội Hoa Kỳ quan tâm, đồng thời phía chính quyền Hà Nội cũng tỏ ý muốn phía Mỹ bắt đầu giảm bớt những cấm vận về việc bán thiết bị quân sự cho họ.
Và ông đánh giá thế nào về bối cảnh hiện nay giữa hai quốc gia khi mà gần đây Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được cái thỏa thuận hạt nhân dân sự, gọi tắt là Hiệp định 123, và có thể trong tương lai là bán vũ khí sát thương, thưa ông?
Well, I mean, these are two sort of steps in the process of improving relations. Obviously, there are many other issues that are.
Theo tôi thì có hai bước trong tiến trình cải thiện các mối quan hệ. Dĩ nhiên là còn rất nhiều những vấn đề khác nữa. Về phía Hoa Kỳ, vấn đề lớn đối với chính quyền hiện tại là tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Như quý vị thấy là thông thường khi vấn đề cải thiện quan hệ với Việt Nam bao gồm việc Việt Nam nằm trong đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP hay các hiệp định thương mại gồm cả thiết bị quân sự thì vấn đề nhân quyền lại được nêu lên. Vấn đề nhân quyền này bao gồm việc bắt giữ các bloggers của Việt Nam cũng như các vấn đề khác liên quan đến dân chủ, các nhà vận động nhân quyền tại Việt Nam. Do đó tôi hoàn toàn nghĩ rằng đối với những vấn đề như quân sự, cấm bán thiết bị quân sự thì sẽ được giải quyết bằng những đòi hỏi từ cả hai phía, cần vạch ra cách thức giải quyết sự khác biệt về vấn đề nhân quyền. Tiến trình này cũng đòi hỏi phía Việt Nam cần dễ dãi hơn đối với những người nêu lên chính kiến của họ về vấn đề chính trị một cách ôn hòa, bất bạo động.
Vậy như là ông có nhắc tới lúc đầu đấy là Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông, thì ông có nghĩ rằng đây là cái nhân tố khiến Hoa Kỳ có thể đẩy nhanh việc dỡ bỏ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để đối lại những cái sự việc trên không ạ?
It does give an impetus to trying to resolve this issue. Both countries are concerned about China's recent assertiveness, and so.
Điều này đúng là đã mang lại động lực để giải quyết vấn đề. Cả hai quốc gia đều lo ngại đến sự lấn lướt gần đây của Trung Quốc. Do đó, tôi có thể khẳng định rằng mặc dù cả phía Mỹ lẫn Việt Nam đều nói họ cải thiện quan hệ chỉ trên phương diện song phương, nhưng thực chất Trung Quốc cũng là một nhân tố trong mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ. Tôi cho rằng nếu mục tiêu của chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ là cải thiện các mối quan hệ của mình, thì đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện những bước tiến đó. Tôi nghĩ rằng về phía Việt Nam điều này có thể khá khó khăn, bởi vì giữa năm tới, Đảng Cộng sản sẽ bắt đầu cho kỳ đại hội Đảng diễn ra vào đầu năm 2016, trong khi bên Hoa Kỳ cũng có các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống diễn ra trong năm. Vì lẽ đó cho nên cả hai phía nên đẩy nhanh tiến trình này càng sớm càng tốt, bởi vì khi mùa chính trị diễn ra thì những vấn đề cải thiện quan hệ sẽ không còn được chú trọng nữa.
Vậy như là chúng ta biết là Hoa Kỳ và Nhật Bản là các quốc gia đồng minh, nếu như trong trường hợp trở ngại về bán vũ khí sang Việt Nam đấy, thì ông nghĩ là có khả năng nào Hoa Kỳ sẽ thông qua liên minh quân sự là Nhật Bản để họ trở thành bên thứ ba bán vũ khí cho Việt Nam không ạ?
That's a bit of a difficult question. I think we already see Japan offering to provide Vietnam with some naval.
Đây là một câu hỏi khá là khó. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy Nhật Bản đang trợ giúp cho Việt Nam tàu chiến, một số tàu tuần duyên. Dĩ nhiên Nhật có thể hỗ trợ Việt Nam. Tuy nhiên việc bán vũ khí cho Việt Nam thì lại có thể gặp phải những khó khăn bởi một số điều khoản trong hiến pháp của Nhật không cho phép thực hiện điều này. Tôi không biết liệu cách thức gián tiếp này có được thực thi hay không. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ không thể bán vũ khí trực tiếp sang Nhật, rồi Nhật lại tiếp tục bán vũ khí đó sang Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ vấp phải những lệnh cấm bán vũ khí tương tự. Vì vậy, để việc bán vũ khí có thể thực hiện được, thì cần phải dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Tôi tin là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ khi sự việc lại phải thông qua một nước thứ ba như vậy.
Xin cảm ơn ông rất nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Nối tiếp chương trình, thưa quý thính giả, tại Trung Quốc, chiến dịch đả hổ diệt ruồi ngày càng mạnh mẽ. Hai tướng lãnh cao cấp thân tín với cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã bị câu lưu. Liệu cựu tổng bí thư chủ tịch nước có thể bị sờ gáy hay không? Cuộc thảo luận bàn tròn với Việt Long, Nam Nguyên và Mạc Lâm xoay quanh đề tài này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị và thưa hai anh, hôm thứ Ba lại có tin một tướng lãnh cựu phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc đã bị câu lưu để điều tra như một nghi can tham nhũng. Thượng tướng Quách Bá Hồng cũng bị câu lưu về cùng một tội danh giống như cấp trên của ông là Thượng tướng Từ Tài Hậu, đó là tội nhận hối lộ để cho hàng loạt sĩ quan quân đội thăng cấp. Anh Đăng Nguyên có nhận xét gì về tin này?
Thưa anh, tôi cho là tướng Quách Bá Hùng đã bị bắt trước đó rồi, chứ không phải là hôm 12 tháng 8, vì báo Hoa Ngữ Hải Ngoại Bắc Tấn đã lăn tin này từ một tháng trước đó, nói là họ Quách có thể đã bị bắt. Tướng Bá Hùng là người thân cận với Thượng tướng Từ Tài Hậu và cũng có quan hệ thân thiết với nhân vật tham nhũng bậc nhất của Trung Quốc là cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang. Những người này còn là những người rất thân thiết về chính trị với cựu bí thư Trùng Khánh đã bị thanh trừng là ông Bạc Hy Lai.
Thưa vâng, theo dõi tin này thì người ta được biết là dạo gần đây đã có những thay đổi nhân sự ở quân khu Lan Châu của tướng Quách Bá Hùng. Trong cuộc thay đổi đó thì người thân tín của chủ tịch Tập Cận Bình được bổ nhiệm nắm giữ chức vụ chính ủy quân khu. Việc này giống như diễn biến xảy ra trước đó trong vụ Thượng tướng Từ Tài Hậu. Anh Mạc Lâm có nhận định gì thêm?
Vâng, thưa anh Việt Long, theo tôi đó thì tôi thấy cả ba nhân vật trong nhóm đảng viên cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, thì trong đó có một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, hai cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, từ Chu Vĩnh Khang cho đến Từ Tài Hậu Quách Bá Hùng. Ngoài những điểm chung về tham nhũng và thân thiết với ông Bạc Hy Lai đã đành, họ còn là những người thân tín của ông Giang Trạch Dân. Do ông Giang Trạch Dân đưa vào Quân ủy Trung ương dưới quyền của chủ tịch Hồ Cẩm Đào là người lãnh đạo đảng vào lúc đó, đó thưa anh, thì ông Giang Trạch Dân đó làm như vậy là để giữ ảnh hưởng quyền lực quân sự và chính trị. Nên tôi cho là với vụ thanh trừng cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc không khỏi có liên quan đến vấn đề chính trị trong đảng. Điều đó có nghĩa là ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục thanh toán phe cánh của Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh như đã hạ bệ cùng với vợ là Cốc Khai Lai. Và tôi cũng tự hỏi là liệu ông cựu tổng bí thư chủ tịch nước Giang Trạch Dân đó có thể sẽ bị sờ gáy hay không ạ?
Thưa vâng, chỉ riêng vụ Chu Vĩnh Khang và Từ Tài Hậu bị thanh trừng thì đã được mô tả là một trận động đất lớn trong tầng lớp lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Nay nếu tới lượt Giang Trạch Dân bị sờ gáy nữa thì đúng là đại loạn hay là trận đại hồng thủy của cả nền chính trị Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thêm vào với viên tướng họ Quách thì hôm qua còn có tổng giám đốc, cựu tổng giám đốc công ty thực phẩm quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc là ông Vương Tôn Nam ở Thượng Hải cũng bị bắt vì tham nhũng. Anh Nam Nguyên có nhận xét gì?
Thưa anh, ông Vương Tôn Nam là đảng viên Cộng sản và liên quan đến kinh tế nhiều hơn là chính trị. Cuộc điều tra người này đã khởi sự từ cuối tháng 7. Thông cáo của Văn phòng Kiểm sát viên Thượng Hải phổ biến hôm thứ Hai 11 tháng 8. chỉ vỏn vẹn có một trang, không cho biết rõ chi tiết về cáo buộc đối với họ Vương, dù rằng kiểm sát viên có nhắc lại một thông cáo cách này nửa tháng, nói là có tình nghi phạm pháp trong thời gian ông Vương điều hành những công ty bán lẻ ở địa phương. Tôi nghĩ rằng vụ này hoàn toàn liên quan đến kinh tế, không có vẻ gì mang màu sắc chính trị. Và trong chiến dịch đảo diệt ruồi của ông Tập Cận Bình thì tôi nghĩ Vương Tôn Nam chỉ là thuộc về hạng tép riu, hạng ruồi thôi.
Nói đến hổ và ruồi thì Thượng tướng Chu Vĩnh Khang đích thị là con hổ tham nhũng, nhưng mà có tin sau họ Chu, nhà săn hổ liều mạng Tập Cận Bình sẽ nhắm tới cựu phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng, được coi là nhân vật chống lưng cho Chu Vĩnh Khang. Ông Tăng Khánh Hồng năm nay 75 tuổi, từng là ủy viên Bộ Chính trị cùng với Ôn Gia Bảo, Già Khánh Lâm, Ngô Bang Quốc cùng 4 người khác và ông Hồ Cẩm Đào, lãnh đạo nền chính trị quân sự Trung Quốc sau thời gian Trạch Dân và Chu Dung Cơ. Anh Mạc Lâm có ý kiến thế nào?
Vâng, thưa anh, Tăng Khánh Hồng cũng giống như là Chu Vĩnh Khang, họ từng công tác trong 30 năm trong ngành dầu khí và đều được cựu Bộ trưởng Dầu khí Năng lượng Trương Đường Khắc đề bạt. Sau đó thì thăng tiến nhanh chóng trở thành nhân vật mà dư luận người Hoa ở ngoài nước ngoài đó gọi là trưởng môn của ban dầu khí. Tăng Khánh Hồng còn được xưng tụng là đầu rồng của ban hội dầu khí giàu có này. Lúc con hổ Chu Vĩnh Khang xa lưới cũng là lúc ban hội dầu khí này bắt đầu gặp hoạn nạn. Tờ Minh Báo cho biết đã có 120 quan chức từ cấp sở trở lên bị điều tra. Nhiều người trong số đó từng có quan hệ đến mức thân thiết với Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang. Thú thật là tôi không chắc về việc cựu chủ tịch Giang Trạch Dân có thể bị vào tầm ngắm của thợ săn đã hổ diệt ruồi Tập Cận Bình hay không. Nhưng mà theo tôi đó thì nếu Tăng Khánh Hồng dính vào chiến dịch này đó thì tôi nghĩ Tập Cận Bình phải được coi là tráng sĩ đã hổ hàng long chứ không chỉ là diệt ruồi thôi.
Thì có thể gọi là tráng sĩ đào hàng long bởi vì ông Tập Cận Bình là người đầu tiên tung ra chiến dịch diệt trừ tham nhũng sâu rộng và mạnh mẽ nhất. Mặc dù vào thời ông Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ cũng có lần họ Chu lên án tập đoàn Thiên Thành thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu hoạt động buôn lậu, có cả sĩ quan cao cấp bảo kê và can thiệp, và họ còn bắt giam cả phái viên của Thủ tướng được phái đến điều tra đó cơ mà. Nhưng mà liệu cái người tráng sĩ đả hồ hàng long như anh Mạc Lâm phong tặng đó liệu có thành liệt sĩ không anh Nam Nguyên?
Vâng, tôi cũng hơi e ngại chuyện này đó thưa anh, là vì những diễn tiến mạnh mẽ của chiến dịch chống tham nhũng do ông chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo đã khiến tôi nhớ lại hồi gần cuối tháng 6, trước khi xảy ra vụ Chu Vĩnh Khang. Hòa Tập tuyên bố trong một buổi họp tối mật của Bộ Chính trị mà sau này thông tin đưa ra nói rằng nguyên văn được chép lại rằng hai đạo quân tham nhũng và chống tham nhũng đang trong thế đối đầu bế tắc. Một tờ báo quốc doanh ở vùng Đông Bắc Trung Hoa thuật lại tin này, cho biết thêm là ông Tập còn nói: trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tôi không cần biết sống chết cũng không lo thanh danh bị hủy hoại. Một số báo chí nhà nước trích lại tin này, nhưng sau đó đều bị kiểm duyệt và gỡ bỏ khỏi mạng.
Dạ vâng. Thưa hai anh và thưa quý vị, tuy nhiên thì đến nay đã 2 tháng qua, ông Tập Cận Bình còn làm được vụ Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, chứng tỏ rằng ông đã báo động tình hình như vậy để đòi hỏi sự ủng hộ, yểm trợ của Bộ Chính trị, phải không ạ? Và ông đã thành công. Thế câu hỏi cuối với anh Mạc Lâm là anh có mong Việt Nam có được một tráng sĩ đào hàng long như vậy không?
Wow, câu hỏi này rất là khó cho tôi, nhưng mà anh cũng nên nhớ rằng nhân vật Võ Tòng Đả Hổ đó thì quốc tịch Tàu thưa anh, không phải Việt Nam.
anh mà Lâm quên rằng là Việt Nam mình cũng có dũng sĩ đả hổ Lê Văn Khôi, con nuôi của Tả quân Lê Văn Duyệt, nhưng mà sau đó Lê Văn Khôi thì đã làm loạn và cũng bị xử trảm. Cảm ơn hai anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweba@rfa.org. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.